Đây là những hạt vi trần nhỏ đang trôi lơ lửng giữa hư không. Nếu có người chỉ vào một hạt trong đó nói, ở trên đây vô số sinh mạng, có sơn hà đại địa, có máy bay tàu thuyền, có đình đài lầu cát, có muôn ngàn gia đình, có ai tin không? Chúng ta lại xem bức hình này, đây cũng là những hạt vi trần nhỏ đang lơ lửng trong không gian. Trong đây có một hạt mỏng xanh, đó chính là trái đất. Đây là bức ảnh chụp được từ trong không trung rất xa xôi. Cho đến ngày nay, loài người vẫn không thể nào biết được bờ mé của vũ trụ tinh cầu mà loài người chúng ta đang cư ngụ giống như vi trần đang trôi nổi trong không trung. Bức hình thái không này là do ông phó tổng thống Mỹ tiền nhiệm cung cấp. Ông vừa mới nhận được giải Nobel hòa bình vào tháng 10 năm 2007. Ông được khen thưởng vì có cống hiến trong việc cải thiện môi trường toàn cầu và giảm thiểu nguy cơ chiến tranh. Ông cho rằng trái đất không chỉ mềm yếu và nhỏ bé, hơn nữa hiện đang rất nguy hiểm. Trong đó có một chiếc phi thuyền vẫn đang làm nhiệm vụ. Nó đang ở ngoài 4 tỷ cây số. Nhà du hành nói, hãy chụp thêm một tấm nữa đi. Các bạn có nhìn thấy điểm xanh nhỏ kia không? Đó chính là trái đất của chúng ta. Lịch sử nhân loại đã từng xảy ra rất nhiều chuyện. Tất cả tiến trình trọng đại đều xảy ra trên chấm nhỏ kia. Buồn vui thành bại, chiến tranh đói khát vân vân. Đó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nó liên quan tất cả, quan hệ đến chúng ta. Chúng ta còn có thể sống trên tinh cầu này, nhà đẹp văn minh tiếp tục đến sau này hay không? Đây thuộc về vấn đề đạo đức. Hiện nay là lúc phải đối diện. Chúng ta hãy đứng lên để bảo vệ tương lai. Xin trân trọng dâng hiến những bức hình này cho những ai quan tâm đến ngày mai. Hài hòa thiên hạ thái bình. Đây là loạt bài tiết mục công ích hài hòa cứu vãn nguy cơ, gồm có 7 chủ đề lớn đặc biệt quan trọng. Nguy cơ trầm trọng nhất của thế giới ngày nay do đâu?
Chẳng sợ
xuyên, yêu sợ hậu.
Dân tộc Trung Hoa đã đến lúc nhận tổ quy tông.
Tôi chưa từng nghe nói về chuyện này. Tổ tiên
cũng không còn, cha mẹ cũng không còn. Nếu nói yêu quốc gia, đó là giả. Chờ tôi có
tiền rồi, tôi làm hai thương vụ mới là quảng cáo. Trên toàn quốc dân miền, là buổi phát
trực tiếp. Thiên chúc trọng yếu của sự hài hòa là gì?
Có người có người phúc báo.
Cái tâm sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Sẽ.
Thank you.
眼妖，难听人和的儒家政治。
说这个地壳的变化，海水的变化，这个跟道德有什么关系？
有关系，有关系，就是像那个水试验里面讲的，
人思想的这个波动的力量能超过核爆炸的力量吗？
热烧在媒体中新生还是毁灭？
你说你付出的代价多少？
是不是不义之财？
要救国家的是你们这些人，毁灭国家的也是你们这些人。
也重新认识宗教。
怎么会看一个出家人来给你解决人世间的这些问题呢？
我年轻的时候不相信宗教，更不相信佛教。
让我们至诚的心来感恩。
调整身体，能够变成无限国的样子。
必要时候，我们要跪下来跟人民磕头。
到我们家来，给我行礼呀、啊，来教我们这些，你们有什么企图呢？
老师桌子一拍，对，中国一定流行。
目的更贵，爱来高大的德行，那是老法师的智慧，一个开体收拾着人，引发我的怒。
如果是升官发财是靠佛菩萨保佑来的时候，佛菩萨都变成了贪官污吏呀、啊，都受贿赂了。
应着老李国海华，共理是一天下的太平，
和谐拯救危机。
Tập thứ nhất。Hoan nghênh quý vị đón xem tiết mục đặc biệt này. Chúng tôi xin kiến nghị nếu bạn có thời gian thì nên lắng lòng xem toàn bộ tiết mục này.Vì nó đã trả lời rất nhiều vấn đề bất an và lo lắng nhất trong sâu thẳm nội tâm hiện nay của rất nhiều người. Tiết mục này được bắt đầu từ cuốn sách này, cuốn sách Triển vọng của thế kỷ 21. Đây là bản tiếng Hoa và còn có bản tiếng Anh. Một trong những tác giả của cuốn sách này là nhà sử học nổi tiếng thế giới người Anh, tiến sĩ Gia Ân Tỷ. Ông đã nói trong cuốn sách này như vậy: xã hội loài người ngày nay đã đến lúc nguy cấp nhất. Hơn nữa đó là kết quả của việc tự làm tự chịu của loài người. Lúc ông nói ra những lời này là vào năm 1972, hơn 30 năm trước đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về vị tiến sĩ Thác Ân Tỷ này. Tiến sĩ Thác Ân Tỷ xứng đáng được tôn xưng là nhà trí giả vĩ đại, nhà sử học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ông nghiên cứu lịch sử không phải đem tri thức để làm trò giải trí, mà để giải thích lịch sử và dự kiến tương lai. Ông có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo sâu đậm, đồng cảm và quan tâm đến khổ nạn của nhân loại, cho rằng trí tuệ và lương tri của con người là cao nhất. Khi thực hiện cuộc đối thoại này là lúc ông đã 83 tuổi. Người cùng đối thoại với tiến sĩ Thác Ân Tỷ là nhà tư tưởng Nhật Bản, nhà hoạt động hòa bình nổi tiếng thế giới, là ông Trì Điền Đại Tác, hội trưởng Học hội Sáng giá Quốc tế. Năm đó ông 44 tuổi, ông chủ trương phản đối chiến tranh, từ ái và hòa bình, từng nhận được giải thưởng hòa bình Liên Hiệp Quốc, đã có công trong việc phục hồi bình thường hóa bang giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản năm đó. Cuốn sách này ảnh hưởng rất sâu rộng, đã thảo luận một cách sâu sắc về con người, xã hội cho đến mạng sống và bản chất của vũ trụ. Trước đây 34 năm đã dự đoán nhân loại chắc chắn sẽ vì ích kỷ và tham dục quá độ mà bị mất phương hướng. Khoa học kỹ thuật sẽ hủy diệt tất cả, lại thêm đạo đức suy đồi và tín ngưỡng tôn giáo sa sút. Thế giới chắc chắn sẽ xuất hiện nguy cơ chưa từng thấy. Hai nhà tư tưởng vĩ đại còn có cái nhìn chung đáng kinh ngạc là muốn cứu vãn xã hội loài người thế kỷ 21. Chỉ có tư tưởng Nho Gia và Phật Pháp Đại Thừa Trung Quốc, cho nên thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc. Tiến sĩ Thác Ân Tỷ còn nói, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ ở Trung Quốc. Cuộc đối thoại nhân loại sẽ đi về đâu đây? Hiện nay đã hấp dẫn một vị khác, đó là Lão Pháp Sư Tịnh Không, nhà hoạt động hòa bình vĩ đại. Ngày năm nay đã 80 tuổi, là người huyện Lô Giang, tỉnh An Huy. Lúc trẻ xuất gia tại Đài Bắc, đến nay giảng kinh dạy học 48 năm. Có danh tiếng rất cao trong hàng ức vạn tín chúng khắp nơi trên toàn cầu, là một vị cao tăng đại đức của giới Phật giáo thế giới. Trong một cơ duyên rất hiếm có, Ngài đã trở thành khách quý của tiết mục công ích này. Là Pháp Sư Từ Bi Khai Thị nói ra tất cả, giải đáp những vấn đề mà mọi người quan tâm. Trong những vấn đề này, điều mà hiện nay mọi người quan tâm nhất là rốt cuộc vấn đề đã xảy ra từ đâu? Nguy cơ trầm trọng nhất của thế giới ngày nay là gì? Chào lão Pháp Sư, chúng tôi rất cảm ơn Thầy đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Vì lần phỏng vấn này rất quan trọng, vấn đề sẽ được gặp đến không chỉ quan hệ đến quốc kế dân sinh, mà còn quan hệ đến toàn bộ vận mệnh đất nước và dân tộc chúng ta. Trước khi phỏng vấn, tôi xin đại diện khán giả hướng về Thầy đảnh lễ để bày tỏ lòng cảm ơn đối với Thầy. Cảm ơn Thầy. Cảm ơn. Tiêu đề của loạt tiết mục này của chúng tôi là Hài hòa cứu giãn nguy cơ. Nếu như xem toàn bộ thì sẽ mất thời gian khoảng mấy tiếng đồng hồ. Nếu như có người đưa ra vấn đề này với Thầy rằng việc gì tôi phải xem tiết mục này chứ, mất nhiều thời gian như vậy, tôi còn phải nghiên cứu nó, có cần thiết như vậy không? Con người hiện nay ngài biết đều rất bận rộn, hơn nữa họ còn phải đến nghe một nhân sĩ trong giới tôn giáo nói làm thế nào hóa giải nguy cơ. Năm trước tôi có hai buổi nói chuyện ở Malaysia, đó là Phật giáo, thính chúng có hơn 16.000 người. Trong thời gian này có cơ hội đến thăm cố thủ tướng Mohammed. Ông đã tổ chức 2 năm rồi. Chúng tôi mới gặp thì đã thân. Gặp nhau ông cùng nhắc đến vấn đề này với tôi. Ông rất quan tâm đến sự an toàn của quốc tế, rất hiếm có. Ông đưa ra vấn đề với tôi là làm thế nào thực hiện hóa giải xung đột, an định xã hội, thế giới hòa bình. Ông đều hỏi cả. Khi tôi đến thăm nước Mỹ, gặp Tổng thống Bush, tôi cũng đã đưa ra vấn đề này với ông ấy. Tôi nói với ông, vấn đề an toàn của nước Mỹ dứt khoát không ở ngoài nước Mỹ. Trên thế giới không thể có bất kỳ một quốc gia nào có thể phát động chiến tranh với nước Mỹ. Đó là việc không thể. Vấn đề của nước Mỹ, hoạn nạn của nước Mỹ là ở ngay nội bộ nước Mỹ. Thầy thấy vấn đề quan tâm nhất của Tổng thống Bush hiện nay là gì? Điều mà ông ta thỉnh giáo thầy, điều mà ông ta muốn biết nhất, vấn đề mà tôi nói đến với ông ta là vấn đề giáo dục thanh thiếu niên. Có vấn đề luân lý đạo đức thì không hề bàn đến. Sau khi tôi rời Mỹ thì có nghe báo chí đăng tin, ông ta đã bắt đầu đề cập đến mấy lần. Hiện nay thái độ của ông trên quốc tế đã ôn hòa nhiều hơn so với trước đây rồi, là có chút hiệu quả. Nếu như có viên chức của Liên Hiệp Quốc đưa vấn đề này với thầy, nói rằng chúng ta có nên xem loạt tiết mục hài hòa cứu giãn nguy cơ này hay không, thì thế nào? Năm 2006 cũng là một năm rất hiếm có. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được là Tổng bộ Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc vào năm 2006 muốn tổ chức một hoạt động là mừng lễ Phật Đản lần thứ 2550, lần đầu tiên tổ chức cho tôn giáo. Tôi nghe nói họ sẽ mời tôi làm đơn vị tổ chức, nhưng tôi rất hoài nghi vì đối tượng của Liên Hiệp Quốc là giữa quốc gia với quốc gia, còn học viện tịnh tông này của tôi không phải là quốc gia, sao họ lại đến tìm tôi? Đồng thời họ cũng mong chúng tôi có một cuộc triển lãm quy mô lớn. Hội trường của họ rất rộng, một nửa dùng để triển lãm gì của chúng tôi mấy năm nay. Trong 5 năm nay đã làm những việc đem lại cho thế giới hòa bình, như đoàn kết tôn giáo, hóa giải xung đột, đã làm được một số việc như vậy. Và mặt khác, việc giáo dục ở Lô Giang, tỉnh An Huy của chúng tôi muốn đem ra triển lãm toàn bộ. Sự việc ở Lô Giang, tỉnh An Huy này là sau khi tôi tham gia 5 lần hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc, tôi cảm nhận rất sâu sắc là Liên Hiệp Quốc đã mở ra hơn 30 năm hội nghị vì thế giới hòa bình, nhưng càng mở thì thế giới càng loạn. Những chuyên gia học giả tham dự hội nghị này tôi cũng quen biết rất nhiều, sau mỗi lần hội nghị đều lắc đầu. Tại sao vậy? Vì không thể hiện thực. Tôi muốn tình giáo thầy vấn đề này. Hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc đã mở nhiều lần và mời thầy như vậy, nhưng vẫn cứ mời đến nỗi thầy không muốn đi họp nữa. Thầy không được, cứ mãi mời thầy phê bình cái việc hao người tốn của này. Vâng. Thì vấn đề của tôi là những kiến nghị đưa ra từ các lĩnh vực quyền quy cũng hay, tinh anh cũng hay, vâng, những nhân sĩ nhân đạo nhất cũng hay, nhưng tại sao mọi người không tham khảo? Người lãnh đạo quốc gia nào muốn tiếp nhận điều này? Vậy theo thầy tại sao vậy? Vì mỗi người đều vì lợi ích riêng của họ. Điều mà chuyên gia này đề cập đến đều suy nghĩ đến người thế giới. Như nói việc chung sống hòa mục giữa nước lớn và nước nhỏ thì nước Mỹ có thể làm được không? Chung sống hòa mục giữa tôn giáo và tôn giáo, Nhóm này có thể suy nghĩ đến hạnh phúc của nhân dân, mà không suy nghĩ gì đến lợi ích của đảng phái mình, suy nghĩ đến hạnh phúc của toàn dân, đến hạnh phúc của con người trên toàn thế giới. Kiến nghị thì rất hay, nhưng họ có làm được không? Palestine và Israel làm không được nhân. Xung đột giữa Israel và Palestine mấy mươi năm nay, đến đây là biên kịch của thế giới. Người trên toàn thế giới đều chịu bó tay. Bản tin tại hiện trường này đã truyền đi khắp thế giới. Hai cha con trên hình ảnh này cố sức kêu cứu trong khúc giao chiến giữa Israel và Palestine. Họ chỉ là thường dân vô tội. Bé trai tên là Hồ Hạng Mạc Đức, mới 12 tuổi. Ba của em đã gắng sức bảo vệ em, nhưng ở giữa làn đạn của hai bên, bé trai này đã bị trúng đạn chết trong vòng tay của ba. Người xem trên toàn thế giới đành bất lực đứng xem mà không thể cứu họ. Còn có gì khiến người ta buồn thương và tuyệt vọng hơn cảnh tượng này? Cho nên tôi nói những kết luận đó. Sau khi dự hội nghị, những người này đều là bạn bè gặp nhau. Tôi nói, người ta cấp quốc gia, nếu hơi khách sáo thì họ đưa bản đề nghị của bạn đến phòng hồ sơ bảo tồn vĩnh viễn. Không khách sáo thì dứt nó vào sọt rác. Hội nghị như vậy thì sau này có đi tham dự nữa không? Tôi không muốn tham gia. Cho nên lần này là rất đặc thù. Sau lần này lại tổ chức cho tôn giáo kỷ niệm ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Kỷ niệm lần này, tôi nói, cái này thì tôi phải đi. Đây là lần đầu tiên, trước nay chưa từng có. Họ mời đơn vị chủ trì tổ chức là Thái Lan, vì Thái Lan là nước Phật giáo, quan hệ với tôi cũng rất tốt, và họ cũng mời tôi làm đơn vị chủ trì, nên Thái Lan là đơn vị chủ trì thứ nhất, chúng tôi là đơn vị chủ trì thứ hai. Cho nên đây là cơ duyên hội ngộ rất hiếm có, nhưng cơ duyên này chúng tôi sẽ đưa ra cách làm sao hóa giải xung đột, làm sao thúc đẩy xã hội an định, thế giới hòa bình theo quan điểm Phật giáo. Có thể nhân đây nói rõ cùng mọi người, vì tổ chức giáo dục khoa học văn hóa của Liên Hiệp Quốc có đến 192 quốc gia tham dự, còn nhiều hơn Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York. Liên Hiệp Quốc ở đó chỉ có 140 nước, còn ở đây có đến 192 quốc gia. Nhưng đại biểu của nhiều quốc gia như vậy cũng không thể nào khuyên nổi, cũng không thể nào khiến những nguyên thủ của những quốc gia này tiếp nhận và để ý đến lời kiến nghị của quý ngài. Đúng vậy, chúng tôi khiến những quốc gia này nhận thức Phật giáo thì mục đích của chúng tôi đã đạt được rồi. Và đồng thời nói với mọi người, vì hiện nay mọi người thật sự rất quan tâm là làm sao hóa giải xung đột này. Họ không gọi là hóa giải, mà gọi là tiêu diệt. Tiêu diệt, cho nên tôi không muốn dùng cách tiêu diệt. Vì tiêu diệt thì có tính chiến đấu, phải không ạ? Đúng, tiêu diệt không nổi, phải dùng ôn hòa. Bạn thấy Tây Y khác với Đông Y ở chỗ đó. Tây Y thì tiêu độc, độc thì phải tiêu diệt. Đông Y thì hóa giải, là giải độc. Nhưng Đông Y là giải độc, không phải tiêu độc, cho nên trong tâm đã có sự khác nhau rồi. Khi tiết mục này của chúng tôi bắt đầu, tôi nhớ đến chủ tịch Mao Trạch Đông có một câu thơ là: nước có nguy nan nên hỏi ai. Khi dân tộc hoặc quốc gia của chúng ta, thậm chí trong phạm vi toàn thế giới, xã hội này đã xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng, và lúc này chính phủ và nhân dân suốt cuộc cần phải nghe theo ai và tín nhiệm ai, tin tưởng ai, tiếng nói của ai khi đứng trước nguy cơ lớn nhất này là quan trọng nhất. Khi con cái xuất hiện vấn đề, điều nghĩ đến đầu tiên là ta phải đi hỏi cha nó. Hiện nay khi xuất hiện vấn đề này, ta phải đi hỏi lão tổ tông. Kinh nghiệm và trí tuệ của 5.000 năm nhất định sẽ giúp chúng ta giải đáp. Đạo lý này có thể áp dụng cho toàn thế giới không? Toàn thế giới chắc chắn chính xác. Cho nên sau khi tham gia hội nghị này, tôi cảm thấy việc này không thể không xem lại. Thực tế mà nói, trước đây khi tôi giảng kinh cũng thường nói, nếu muốn xã hội an định, thế giới hòa bình, thì phải tuân theo lời dạy của Phật Đà. Con người sống trên thế gian này, mỗi người đều có bổn phận của mình. Mỗi người làm tốt việc bổn phận của mình, chung sống hòa mục, hỗ trợ hợp tác với mọi người, thì thiên hạ sẽ thái bình thôi. Mỗi thế giới, mỗi quốc gia giống như cơ thể con người vậy. Con mắt là một chủng tộc, Giống như trên thế giới, con mắt là một quốc gia, lỗ tai là một quốc gia, con mắt này cứ việc thấy, lỗ tai cứ việc nghe. Con mắt không nên quản việc của lỗ tai, và lỗ tai không nên quản việc của lỗ mũi. Cùng nhau hợp tác thì cơ thể khỏe mạnh. Nếu như mắt lại muốn nghe, mắt lại muốn ngửi, thế là cơ thể liền có vấn đề. Cho nên mỗi người nên tự làm công việc của mình. Vậy ngành nghề này của chúng tôi thì sao? Là Phật Thích Ca Mâu Ni, mọi người đều biết, ngay cả đời làm việc giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bạn thấy, ngài từ lúc 30 tuổi, sau khi giác ngộ, ngài liền bắt đầu dạy học, từ bỏ dương vị, từ bỏ vinh hoa phú quý, để qua đời sống của một vị tăng khổ hạnh. Mãi cho đến khi già chết, 79 tuổi nhập Niết Bàn, đã từng giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, ngài không phải tôn giáo, ngài không liên quan gì đến tôn giáo, vậy thì lập tức sẽ có người khắp nơi trên thế giới đến nước Pháp để xem, để tham gia triển lãm lớn về Phật giáo này chứ. Vậy thì thấy Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật Tổ, ngài cần phải được xem là lão tổ tông của ai, hoặc là đại biểu cho tổ tiên của ai. Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là đại biểu cho trí tuệ của nhân loại. Có thể nói, ngài đã kế thừa tôn giáo truyền thống của Ấn Độ xưa. Trong tôn giáo, một cái là định, một cái là tuệ. Tất cả các tôn giáo không thể rời khỏi giới định tuệ. Giới là quy luật, bạn phải dựa theo quy luật truyền thống này mà làm, thì bạn sẽ đạt được định. Định có thể đột phá không gian, khôi phục trí tuệ vốn có trong bản tánh của bạn. Có thể nói Phật Thích Ca Mâu Ni về phương diện này, ngài đã đạt đến chỗ tột đỉnh. Cho nên ngài đã nói rằng tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đó là từ chính mắt ngài thân chứng. Trí tuệ của nhân loại là bình đẳng, là viên mãn. Quả thực là không có gì mà chẳng biết, không có gì mà không thể. Không có gì mà không thể là năng lực. Cái thứ ba là tướng hảo. Cho nên nói trí tuệ, đức năng, tướng hảo là tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Cái vốn bình đẳng đó sao bây giờ biến thành bất bình đẳng vậy? Ngài nói bà có chướng ngại. Cái chướng ngại này trong Kinh Hoa Nghiêm nói là chỉ bởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Cho nên ngài nói với mọi người, công phu tu hành là ở chỗ nào vậy? Là bạn chỉ cần buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì bạn liền thành tựu. Bạn liền hiểu rõ thôi. Bạn buông không nổi vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì thế giới này biến thành cái gì vậy? Là biến thành lục đạo luân hồi. Về nguy cơ của thế giới này, phương pháp giải quyết có thể đi hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni, là có thể đi hỏi Phật giáo. Nhưng mỗi một dân tộc quốc gia thực sự có trí tuệ, có kinh nghiệm, chúng ta đều có thể đi hỏi họ. Chưa rồi thì có nhắc đến, khi một quốc gia xuất hiện nguy cơ thì nên đi hỏi người lớn, đi hỏi tổ tông của mình. Nhưng có người sẽ hỏi, hiện nay ở Trung Quốc ai có thể hoặc cái gì có thể đại biểu cho tổ tiên? Chúng tôi không nói đâu xa là triều Thanh gần đây nhất, những đế vương đời nhà Thanh, họ chỉ hỏi ba người, đó là Nho, Thích, Đạo. Bạn thấy đế vương khai quốc của họ, triều Thanh rất khó khăn mà họ làm rất thành công. Dân tộc thiểu số nhảy vào thống trị quốc gia lớn như vậy, nhiều dân tộc như vậy. Hơn nữa quân đội mà họ đưa vào chưa đến 20 vạn người. Họ dùng cái gì vậy? Chính là thỉnh giáo ba vị tổ tiên này. Bạn thấy, họ mời những cao nhân của Nho, Thích, Đạo. Dùng cách nói hiện nay là chuyên gia, học giả vào trong cung dạy học. Hoàng đế mang theo phi tần, văn võ đại thần làm học trò để theo học. Nói điều gì cũng bảo với người thiên hạ rằng đây là Khổng Phu Tử nói, là Phật nói, là Đạo giáo nói, thì nhân tâm đều phục cả. Họ không hề nói là tôi nói. Nếu nói tôi nói thì không có ai phục cả. Cho nên bản thân họ cố gắng học tập, chỉ để dương khai quốc đời Thanh đối với Nho, Thích, Đạo, giống như hai nhà là một, thực sự hạ công phu. Lời này nói là rất khớp với lịch sử. Rất nhiều hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc, không có ai dám tự xưng mình có thể đại biểu cho thiên hạ, có thể đại biểu cho tổ tông. Không có ai dám nói như vậy. Nhưng, và sau đây sẽ bắt đầu loạt tiết mục này của chúng tôi.
Đây là chương trình
和谐害化得救危机。Quyển sách này có tên là Triển vọng thế kỷ 21, là cuộc đối thoại giữa nhà sử học người Anh Thăng Ân Tỷ và đại học giả người Nhật Bản Trì Điền Đại Tác năm 1972. Và trong cuốn sách này tôi đã phát hiện một vấn đề, là vào năm 1972, hai nhà triết học vĩ đại này đã rất lo lắng cho thế kỷ thứ 21 Nhật. Bây giờ tôi đọc lại lời này. Đây là Thăng Ân Tỷ nói, sự sinh tồn của nhân loại chưa có lúc nào nguy hiểm hơn lúc này. Mối đe dọa đến sinh tồn của nhân loại là do chính bản thân con người tạo nên. Nó nguy hiểm hơn hẳn so với động đất, núi lửa bùng phát, bão tố, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh. Thầy cũng thường nhắc đến trong lúc diễn giảng rằng loài người chúng ta đang đứng trước mối nguy hiểm lớn. Vâng, mối đe dọa của tai nạn còn có rất nhiều chuyên gia học giả lớn trong và ngoài nước, kể cả Einstein cũng có cái nhìn này. Vậy hiện nay có người sẽ hỏi thầy cái nguy cơ này ở chỗ nào? Sao chúng tôi không thấy? Mọi thứ vật chất vẫn vô cùng phong phú, mua hát thái bình. Cái nguy cơ này trước đây 2500 năm đã có người nhìn thấy rồi. Mạnh Tử gặp Lương Huệ Dương, Dương nói rằng: Tẩu bất diện thiên lý, Di Lai diệt tương hữu, dĩ lợi Ngô Quốc Hồ. Mạnh Tử đáp lại Lương Huệ Dương rằng: Dương hạ tất giết lợi, diệt hữu nhân nghĩa di dĩ. Khi Tư Mã Thiên đọc đến đoạn văn này thì ông chỉ ra một cách rõ ràng, lợi đây là căn nguyên của tai họa và loạn động. Mọi người đều tranh lợi thì thiên hạ sẽ nguy. Trên dưới cùng tranh lợi, trên dưới cùng tranh lợi. Anh thấy chẳng phải nói rất rõ ràng đó sao? Nguy cơ hiện nay là từ đâu vậy? Nguy cơ, anh thấy trên thế giới có người nào mà không tranh lợi? Muốn tranh lợi thì động cơ của họ, mục tiêu của họ nhất định là tổn người để lợi mình. Mọi người ai cũng đều muốn tổn người lợi mình thì thế giới này sao có thể không loạn động được chứ? Xung đột sao có thể không xảy ra được chứ? Không cách gì hóa giải. Làm sao hóa giải đi? Mọi người xem nhẹ lợi, từ bỏ lợi đi thì có thể hóa giải thôi. Anh thấy vấn đề này khó cỡ nào? Tại sao mọi người hiện nay không tin những điều này? Ngày nay trong Phật Pháp giải thích rất rõ ràng, nhân loại trong tâm có phiền não, có tham sân si. Nó vốn có từ lúc ta mới sinh ra. Bên ngoài lại bị cám dỗ bởi vật chất, bị mê hoặc bởi danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Ai có thể kháng cự nổi? Không bị bên ngoài mê hoặc, trong hàng triệu người khó tìm được một. Đây là một việc rất phiền phức. Vị chuyên gia này tên là Chim Mẫu Tư Lý Bội, là hội trưởng hội đồng ngân quỹ tự nhiên thế giới. Ông cho rằng một địa cầu là quá ít. Phương thức sống cũng giống như người Mỹ vậy. Chúng ta cần ba quả địa cầu mới có thể nuôi đủ dân số hiện nay trên trái đất. Điều phiền phức là người ở những nơi khác trên thế giới đều muốn sống giống như kiểu Mỹ. Chị này tên là La Lạc Khang Tư Thản Sa, giáo sư kinh tế học đời sống của Đại học Duy Mông. Nhưng hiện nay có rất nhiều chứng cứ rõ ràng sự thực hoàn toàn không như vậy. Sự tiêu dùng hàng hóa và phục vụ chỉ có thể nâng cảm giác thỏa mãn trong nội tâm con người lên đến mức độ tương đối thấp. Ngoài việc đó ra, đối với hạnh phúc lâu dài của họ, ngược lại sẽ tạo nên phản hiệu quả sản xuất. Chúng ta chú trọng tiêu dùng là một dạng tâm thái thức ăn rác rưởi của tâm lý. Nó sẽ tạm thời khiến chúng ta cảm thấy hài lòng, nhưng cuối cùng nó sẽ có hại cho sức khỏe của cơ thể. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều chuyên gia học giả đều nói, ngay cả họ cũng nói không biết nhân loại có thể sinh tồn thêm đến thế kỷ 21, đến cuối thế kỷ này hay không. Chỉ có thời gian 100 năm, toàn bộ vũ trụ biến đổi. Tỷ như hiện nay nói tai họa tự nhiên không phải tai họa tự nhiên. Cái đạo lý này rất sâu. Lũ lụt hiệu ứng nhà kính hiện nay khiến cho băng ở Nam Bắc Cực đang chạy nhanh chóng. Vấn đề này nếu thành sự thật, băng ở Nam Bắc Cực đều bị tan chảy hết, thì toàn bộ khí hậu của trái đất sẽ biến đổi, nước biển sẽ dâng lên 70 mét. những thành phố ven biển đều sẽ bị nhấn chìm. Đây vẫn là chuyện nhỏ. Một khi khí hậu của trái đất này biến đổi, thì tất cả sinh vật không thể sinh tồn. Vậy đây có phải là tai họa tự nhiên không? Không phải. Không phải là do tâm người cảm ứng. Tâm người thiện, lương thiện thì gió thuận mưa hòa, mọi thứ đều tốt đẹp. Tâm người không thiện thì sẽ khiến cho tất cả mọi vật đều trở nên xấu. Đạo lý này trong Kinh Phật nói rất rõ ràng, nhưng không có ai tin. Họ nói làm gì có đạo lý này, không phù hợp với khoa học. Hiện nay chúng ta từ thực nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật Bản, một cơ hội ngẫu nhiên khi tôi ở Úc, chúng tôi có một đồng tu thấy từ trên mạng, sau khi đại xuống đã phát cho tôi 4 tờ. Vừa nhìn tôi liền nói cái này giống như Phật nói ở trong kinh. Tôi liền đến Tokyo để thăm ông, đến tham quan phòng thí nghiệm của ông để hiểu tình hình thực tế. Nước thí nghiệm của ông là nước. Nước này được thu thập khắp nơi, từ sông, từ suối, từ giếng, từ biển, từ hồ, dùng hộp thủy tinh nhỏ để đựng. Nên làm thí nghiệm mấy chục ngàn lần và chứng minh nước nó biết nhìn, nó biết nghe, nó hiểu được ý người. Bạn đưa cho nó chữ thiện, bất kể là chữ của nước nào, bạn viết chữ ái, bạn đem chữ ái này dán trên nước trong vòng 1 giờ. Sau đó bạn đem nó để vào tủ lạnh, để cho nó đông lạnh âm 5 độ, nó liền kết tinh. Có kết tinh, sau đó nhìn dưới kính hiển vi, bạn dán lên chữ ái cảm ơn, biết ơn, thì hình hoa văn kết tinh rất đẹp, đẹp vô cùng. Và đổi chữ khác, dán những chữ như tôi ghét bạn, tôi không thích bạn, tôi hận bạn, thì hoa văn đó sẽ rất xấu xí. Thí nghiệm mấy chục ngàn lần vẫn đều như thế. Ngài Giang Bổn Thắng là tiến sĩ y khoa được tuyển chọn của Đại học Quốc tế Mở Rộng, viện trưởng viện nghiên cứu IHM, chuyên nghiên cứu về sóng động nhiều năm. Trước đó, nước biết trả lời của ông bán nước chảy và gây chấn động ở nhiều nước. Mỗi một bộ nước, chúng tôi lấy 5ml nhỏ vào trong 50 cái hộp nuôi cấy. Sau đó, chúng tôi đem những hộp này để vào trong tủ lạnh âm 25 độ, cho đông lạnh trong khoảng 3 giờ. Sau khi đông lạnh xong, chúng tôi lại cho nó vào tủ lạnh ở âm 5 độ. Ở đó có gắn kính hiển vi có đầu chụp hình, và chúng tôi lần lượt chụp hình của nước trong 50 cái hộp nuôi cấy này. Mới đầu chúng tôi chụp hình ảnh của nước khi không cho nó bất kỳ tin tức gì. Sau đó chúng tôi lại cho vào số nước này tin tức nhất định. Tiếp đó, theo trình tự chụp lại một lần nữa, chúng tôi đem những hình ảnh đã chụp trước và sau khi có tin tức này lại để so sánh. Ngay khi chúng tôi biểu đạt thông tin như thương yêu biết ơn đối với nước, thì nước liền tạo nên thể kết tinh đẹp nhất. Mỗi khi nhìn thấy điều này, tôi đều cho rằng nước này là rất ôn hòa. Cho nên ông nói với tôi, ông nói rằng giữa vũ trụ với nhau, trung tâm của vũ trụ phải là ái. Tất cả những hoa văn thì hoa văn của ái và cảm ơn là đẹp nhất. Ông nói, cơ thể con người 70% là nước. Nếu như chúng ta có tâm thương yêu, dùng ý niệm cảm ơn đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, thường giữ tâm thương yêu, tâm biết ơn, tâm cảm ơn, thì tất cả vạn sự vạn vật cùng với 70% nước trong cơ thể chúng ta đều hiện ra kết tinh đẹp nhất, và người này nhất định khỏe mạnh trường thọ. Hoàn cảnh bên ngoài chắc chắn sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Điều này chính là cái mà nhà phong thủy gọi là phong thủy tùy theo ý niệm của con người mà chuyển biến. Trong Phật Pháp gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Ý niệm thiện của con người có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Ngược lại, ý niệm ác có thể tạo nên sự nguy hại lớn nhất cho thế giới. Cho nên, sự an nguy của thế giới, sự khổ vui của thế giới, căn nguyên là gì? Căn nguyên là do ý niệm của chúng sanh cư trú trên thế giới này. Điều này đã được chứng minh bằng khoa học. Nếu như nói dùng nước để làm thí nghiệm, nước sẽ có những thay đổi như vậy. Nếu như tâm con người là ác, là không có thương yêu, đem thế giới ra làm thí nghiệm, đem địa cầu ra làm thí nghiệm, thì địa cầu sẽ như thế nào? Sẽ bị hủy diệt. Điều này là chứng minh. Câu nói này của nhà Phật là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên tất cả sinh vật trong vũ trụ, tôi nói với ông Giang Bổn Thắng, tôi nói thí nghiệm này của ông đã cho thấy nước có thể nghe hiểu biết. Thế nghe hiểu biết ông đã thí nghiệm tìm ra rồi. Và nước nó còn có một tính chất là nó trên hình tướng, nó có sắc, thanh, hương, vị. Ông hiện nay chỉ thấy được sắc, còn thanh, hương, vị ông vẫn chưa tìm ra. Ông phải cố gắng nỗ lực thêm. Không chỉ là nước, mà mọi vật đều có thể thấy, nghe, hiểu, biết. Đây là Phật Pháp nói. Vật chất từ đâu mà có vậy? Vật chất là từ, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Và bản năng của tâm, tâm nó không phải là tinh thần, cũng không phải vật chất. Như trong triết học nói, bản thể của vũ trụ vạn hữu, trong bản thể của nó vốn đã có thấy, nghe, hiểu, biết, vốn đã có sắc, thanh, hương, vị. Cái này là bất sanh, bất diệt. Và nó biến hiện ra vật chất, biến hiện ra di trần và các bụi nhỏ nhất. Nó tất cả đều có thấy, nghe, hiểu, biết, đều có sắc, thanh, hương, vị. Nguyên lý này hơn 3.000 năm trước trong Kinh Phật đã nói rồi, phải không? Dừng đã nói rồi. Hơn 3.000 năm sau lại người dùng khoa học để chứng minh nó. Dừng để chứng minh nó. Đây là ga tàu điện ngầm ở nước Mỹ. Người diễn thuyết giới thiệu cho những người đang đợi tàu về thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, người Nhật Bản. Bức tranh này là chữ ái. Chúng ta lại đến đây xem bức tranh cảm ơn bạn này. Bạn còn có thể thấy ông ta dán một mảnh giấy nhỏ trên bình. Nếu như bạn biết tiếng Nhật thì không cần tôi thuyết trình. Hiện nay, Ngài Giang Bổn Thắng cho rằng tư tưởng và ý nguyện của chúng ta là động lực tạo nên hiện tượng này. Tuy vậy, mặt khoa học, chúng ta không biết tại sao như vậy, nhưng nước biết trả lời. Nó quả thực đang tồn tại. Khi bạn ý thức được 90% cơ thể chúng ta là do nước cấu thành, điều này sẽ trở nên hấp dẫn mọi người hơn. Ngoài sức tưởng tượng của cô chứ. Nếu như tư duy có thể làm những việc này đối với nước, thử tưởng tượng tư duy của chúng ta đã làm những gì đối với bản thân mình. Không những cái này, mà ngay cả không khí, không gian này, không gian đều có thấy nghe hiểu biết. Nếu như không có thấy nghe hiểu biết, thì truyền thông hiện nay của chúng ta sẽ không thông. Nó cần phải có đường truyền. Nó đều có tất cả. Hơn nữa, tất cả đều có sắc, thanh, hương, vị. Cho nên khoa học từ từ nghiên cứu, từ từ chứng thực. Khoa học hiện nay đã có một chứng thực rất quan trọng. Vật chất thực tế chỉ là một dạng hiện tượng của sống, hoàn toàn không có thực. Nó là không. Hay có thể dùng Phật Pháp để miêu tả vật chất là giả. Ông Tư Đa Nhĩ Đạt Ha Mai Lạc Phu, giáo sư Đại học Á Lực Đan Na, trong trường đều dạy chúng ta rằng thế giới là do nguyên liệu vật chất, chất lượng nguyên tử cấu thành, nguyên tử tổ hợp thành phân tử tổ hợp thành vật chất, dạng vật đều như thế. Màu xanh điện tử, nhưng nguyên tử trên thực tế gần như là không. Vậy vật chất rốt cuộc là gì vậy? Nó vốn do chấn động của sóng đã hình thành hạt cơ bản loài người và tất cả những vật thể trong vũ trụ bao la. Theo như lời của những nhà khoa học đã kết luận là hoàn toàn giống với Phật Pháp. tất cả pháp do tâm tưởng sanh, tức là vạn sự vạn vật đều do tâm tưởng sanh. Vạn vật không phải do cái gì khác tạo nên, mà là do cách nghĩ, quan niệm, tin tức những thứ này tạo nên. Trên thực tế, bản chất của vũ trụ là không. Cho nên tôi nghĩ nhà khoa học họ không học Phật. Nếu có học Phật thì sẽ nâng lên một biên độ rất lớn. Có rất nhiều người đi học khoa học ở Mỹ. Tôi nói muốn học khoa học nên đến thế giới cực lạc mà học với Phật A-di-đà. Thế gian của chúng ta là những nhà khoa học này còn trục trặc rất nhiều. Tại sao vậy? Vì nhà khoa học còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn không thể tiếp cận được chân tướng sự thật. Nếu như dùng Phật Pháp để giải thích, vừa rồi chúng ta đã đề cập đến một vấn đề. Những người rất vĩ đại này đã phát hiện nguy cơ trọng đại. Vậy theo thầy thấy, nguy cơ này ác sẽ dẫn đến tai nạn như thế nào? Nguy cơ trước mắt, tai nạn trước mắt mà họ vẫn không biết. Họ cho rằng đây là tai họa tự nhiên. Điều này là không thể kháng cự. Phải vậy không? Thực tế, họ không biết tâm người có thể thay đổi hoàn cảnh. Điều này trong dân gian Trung Quốc đều hiểu. Phong thủy cũng tùy tâm người mà chuyển đổi. Cho nên nói người phước thì ở đất phước, đất phước người phước ở, người có phước đi đến đâu ở chỗ nào thì phong thủy cũng trở nên tốt đẹp cả. Thì nói phong thủy có thể có một số, đó chính là hoàn cảnh tự nhiên mà. Có người họ được tiếp nhận nền giáo dục duy vật nên có thể không tiếp nhận nổi phong thủy. Nhưng tôi muốn thỉnh giáo thầy, cơ thể con người, kể cả vẻ mặt của con người, có phải tướng người là môi trường của tâm, có phải không? Rất đúng đúng vậy. Rất hiển nhiên. Bạn nói bạn không tin hả? Khi trong lòng bạn vui vẻ thì bạn có cười hay không? Vẻ mặt của bạn chẳng phải đã khác rồi đó sao? Khi trong lòng bạn sân hận, bạn sẽ giận dữ. Thế thì lập tức liền thay đổi ngay. Vậy thì có thể giải thích giúp. Rất nhiều người đi trên đường, nét mặt của họ không được đẹp, vẫn lại rất già yếu. Rất đúng, lại có vẻ rất nhiều bệnh tật, vẫn rất xấu. Tại sao như vậy? Là trong lòng họ bực bội. Họ không vui vẻ, tức là vẻ mặt môi trường này là do tâm tạo nên. Rất đúng, hơn nữa thể chất của cơ thể cũng vậy. Đạo lý này cũng có thể suy rộng ra cho cả thiên hạ. Đúng thế, có thể suy rộng ra cả thiên hạ. Nếu tâm của bạn là chân thiện mỹ thì dung mạo, lời nói của bạn cũng hiện ra chân thiện mỹ. Lời nói dung mạo là bề ngoài, nó lưu xuất từ trong tự tánh của bạn. Bạn muốn có tướng tốt thì tâm bạn phải tốt. Tâm không tốt mà muốn tướng tốt thì không hề có đạo lý này. Trang điểm thế nào cũng vô ích. Trong kinh Phật thường nói tướng tùy tâm chuyển. Nếu tâm của bạn tà ác thì tướng sẽ tà ác. Sơn hà đại địa nơi bạn cư trú cũng tà ác. Chúng ta thường đi du lịch các nơi trên thế giới, tất cả người sự vật mà chúng ta tiếp xúc thấy lòng người nôn nao bất an, thấy lòng người nôn nao bất an, bị một tí kích thích thì cũng chịu không nổi. Hơi có một chút bất dư ý thì sân hận liền bùng nổ. Đây là bất thường. Cho nên thể chất, dung mạo, lời nói của họ đều bệnh cả, không bình thường. Nó càng ảnh hưởng đến môi trường cư trú của họ, tạo nên sự biến đổi rất lớn. Sao nó bị bệnh vậy? Sao nó bất thường vậy? Bạn thử nghĩ xem, Phật đã nói những đạo lý này là tính người bất thường. Ở Bắc Kinh có một vị bác sĩ cũng rất nổi tiếng, bác sĩ Lưu Phùng Quân. Anh ta đến thăm tôi. Cách chữa bệnh của anh cũng khác với những bác sĩ thông thường. Bạn thấy ông ta không cần bắt mạch, ông chỉ nhìn qua liền biết. Xem tướng của bạn, xem thể chất của bạn, xem sắc lượng của bạn. Cho nên ông xem bệnh của một người chỉ cần 30 giây, ông ta liền kê toa cho họ, chữa khỏi rất nhiều người. Ông nói với tôi mỗi ngày bệnh nhân mà ông khám hiện nay khoảng hơn 400 người. Đó không phải là việc mà một thầy thuốc bình thường có thể đảm nhiệm nổi. Vì cách nói vừa rồi của thầy tôi nghĩ có thể thuyết phục rất nhiều người. Mọi người quả thật cảm thấy mình vừa nổi giận thì nét mặt này liền rất xấu. Đúng vậy, mỗi người đều như vậy. Không chỉ mình anh mà ai cũng vậy. Chỉ dùng cách này để phán đoán và quan sát nguy cơ của thiên hạ. Nhưng nguy cơ của quốc gia cũng có thể như vậy, có phải không? Vâng, giống nhau. Bạn chỉ cần quan sát tỉ mỉ, Năm 2000, tôi dẫn đoàn tham quan gồm 9 tôn giáo Singapore đến Trung Quốc để viếng thăm. Cục tôn giáo quốc gia tiếp đón. Họ dắt chúng tôi viếng thăm Trường Giang. Lúc đó đập lớn Trường Giang còn chưa đóng cửa, thuyền còn có thể đi lên trực tiếp. Họ sắp đặt như vậy cho tôi là cũng rất có dụng ý. Vì thời gian kháng chiến tôi đi qua con đường này, để tôi hồi tưởng trở lại. Khi tôi đi xem như vậy, trong lòng rất chua xót. Thời kỳ kháng chiến lúc đó, thực đấy, hai bên bờ là rừng rậm. Trong thơ của cổ nhân nói, lưỡng ngạn viên thanh đệ bất trú, khinh chu dị quá dạng trùng sang. Cái gì đạo đó thật sự khó. Quay về hề vô ta, quang cảnh đẹp hề vô ta, mà hiện nay đi lại thấy hai bên bờ đều trơ trọi, cây cối đều bị chặt sạch cả, cho nên nó bị thủy tai. Cây cối bảo vệ cho đất, nước cũng không còn nữa. Thế cho rằng do nhân tâm. Đúng thế, đúng thế, là bạn phá hoại hoàn cảnh tự nhiên rồi. Khi môi trường tự nhiên bị phá hoại thì đất nước không được bảo vệ, liền thành lũ lụt tai họa. Đó chính là sự báo thù của thiên nhiên. Bạn có thể nói đây là tai họa tự nhiên sao? Tai họa này là do chính bạn tạo nên mà. Ý của thầy nói, nếu như không có cái tâm tham lam đó, vẫn không có tâm tranh đoạt lợi ích thì tự nhiên sẽ không biến thành như vậy, không bao giờ. Chặt hạ một cây có tuổi hơn 200 năm, hiện nay chỉ cần 5 phút. Những cây cổ thụ trong trời này là do tổ tiên chúng ta mấy trăm năm trước, vào triều Thanh, triều Minh, triều Tống, trồng xuống từng cây, từng cây. Mấy trăm năm nay, các bậc tiền nhân tiếp nối nhau cũng không bằng lòng, cũng không nhận tâm động đến những cây đại thụ này, hy vọng giữ lại giang sơn cẩm tú này cho con cháu đời sau. Nhưng con cháu ngày nay lại chặt từng đặt cây đại xuống để đổi lấy tiền. Tổ tiên đã dùng mấy trăm năm để giữ lại di sản quý báu này, nhưng hôm nay đã biến thành những thứ này. Giá bán của đũa dùng một lần, mỗi đô giá khoảng 1 hào nhân dân tệ. Bạn thử xem lại việc ăn uống, hiện nay ăn uống khủng khiếp cỡ nào vậy? Tôi năm trước cũng là từ Bắc Kinh, họ mời tôi đến Sơn Đông, đến thăm quyền Dân Khánh. Lãnh đạo dùng Dân Khánh cũng chiêu đãi tôi rất nhiệt tình. Tôi rất cảm ơn. Họ dắt tôi đi tham quan một mô hình nuôi vịt. Khi tôi đi xem, vịt con đó lớn bằng khoảng bằng tay của tôi, dài độ chừng này, để vào lòng bàn tay tôi. Ông chủ ở đây bèn hỏi tôi. Ông nói, pháp sư thầy xem, con vịt này nở được mấy ngày rồi? Tôi nhìn nó, liền nói, chắc ít nhất cũng 1 tuần đến 10 ngày. Ông nói với tôi, nó mới nở hôm qua. Tôi giật mình. Sao mới nở hôm qua nay lại lớn như vậy? Thức ăn họ dùng toàn là chất hóa học, dục cho mau lớn. Khoảng 2-3 tuần thì đã lớn rồi, liền chở đến bán ở Bắc Kinh. Họ nói dịch quay Bắc Kinh 1/3 là do họ cung cấp. Cho nên tôi bèn bảo với mọi người, không những không nên ăn thịt vịt, mà ngay cả trứng vịt cũng không nên ăn. Tại sao vậy? Vì đó không bình thường. Tất cả những động vật hiện nay đều không bình thường. Cho nên bằng ăn những thứ này sẽ bị bệnh, bị những bệnh rất kỳ quái. Là đã phá hoại sản vật của quy luật tự nhiên, là đã phá hoại tự nhiên. Còn rau cải nữa, cái này cũng phiền phức. Ngũ cốc rau màu hiện nay, nó không còn là thứ để con người ăn nữa. Tự mình giết hại chính mình. Nông dược, phân bón, hóa học, làm toàn những thứ này, sản phẩm nhà nông đều không bình thường. Những thứ này đều mang mầm bệnh, bệnh trên người do chính bạn gây ra, bạn phải nhận báo ứng. Tự mình hại chính mình là tự mình hại chính mình. Đúng như trong kinh nói, uống đắng ăn độc. Đời sống của chúng ta ngày nay, Nhà nông ở Đài Loan chúng ta, sau mà bản thân họ ăn thì từ họ trồng, khác chứ rau để bán. Họ nói rau bán không nên ăn, có độc. Họ biết độc thì bán cho người khác ăn. Gạo cũng như thế. Gạo mà bản thân họ ăn thì họ trồng riêng, gạo mà đem đi bán thì khác, bán cho người ta đều để riêng. Họ bán những thứ độc này cho người khác thì chính họ cũng không đến khỏi gặp phải độc hại. Tâm bất thiện. Thế giới vũ trụ này giống như cơ thể con người của chúng ta vậy. Tổ chức cơ thể của con người là một thể tự nhiên, là hài hòa tự nhiên. Toàn thân hài hòa thì không sinh bệnh. Nếu bạn cố ý, tôi thường đưa ra ví dụ là sửa sắc đẹp. Dung mạo này của anh vốn tự nhiên, mẹ anh sinh ra anh như vậy. Anh nhất định phải nâng mũi cho cao, sửa đổi gương mặt này, sửa đổi gương mặt này. Sau 10 năm đến 20 năm thì bệnh tật xuất hiện, bạn mới hiểu được sự trả giá. Sự thật là như vậy. Hài hòa, cứu giảng, nguy cơ. Vì theo thể thế, cứ đặt như vậy thì tai nạn và nguy cơ khủng khiếp nhất định sẽ bùng nổ, phải không? Đã thấy trước mắt rồi. Anh thấy những tai nạn trên thế giới hiện nay, tần số tai nạn mỗi năm một gia tăng, tai họa lớn dần. Nó không phải đột nhiên hủy diệt, mà nó đến từ từ. Bạn thấy tần số này mỗi năm mỗi tăng lên, việc này không phải là việc tốt đâu. Nhưng loại có thể ứng phó nổi tai họa này không, thưa Pháp Sư, không cách gì ứng phó nổi. Tôi đã từng xem qua một tờ báo khoa học, nói tai họa ở bên nước Mỹ, nói rằng nước Mỹ sẽ gặp phải một trận sóng thần lớn, nó sẽ hủy diệt toàn bộ bờ Tây của nước Mỹ, tức là bờ Đông của châu Phi. Có một đảo núi lửa. Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Toàn bộ lục địa sẽ bị san bằng. Hiệu ứng toàn cầu sẽ kéo tiếp sau đó nhiều năm. Mọi người đều lo lắng. Nếu như sau khi đảo núi lửa đó bùng nổ, thì sức mạnh của nó sẽ khiến cho nước biển ở Đại Tây Dương dâng lên 600 mét. Anh có tưởng tượng nổi không? Dâng cao 600 mét. Và cột sóng cao 600 mét này đi từ phía Đông đến phía Tây Đại Tây Dương. Bờ Tây là nước Mỹ. Chỉ cần 8 giờ. Nó đã thành bộ phim giả tưởng mà người Mỹ dựng rồi, có phải không? Dựng đúng thế. Chúng ta hãy tính thử. 8 giờ đồng hồ, nó đến Mỹ thì độ cao giảm xuống còn 1/10, vẫn còn cao 60 mét. Khi đợt sóng đó đi qua, thì thứ gì có thể cản nổi? Không có cách gì, bờ Đông hoàn toàn bị hủy diệt. Bộ phim đó của Mỹ chính là căn cứ vào dự đoán này để dàn dựng. Rất phiền phức, chính người Mỹ cũng biết. Thầy biết vào năm 2003 thì đại lục Trung Quốc xảy ra dịch SARS. Lúc đó toàn dân đưa ra khẩu hiệu là chúng là dịch SARS. Nhân dân dùng phương pháp khoa học kỹ thuật càng nhiều càng tốt để chống lại những tai nạn này và có thể đánh trả tiếp tục. Nhưng dân cách nói này của thầy thì khác, không giống nhau. Khoa học kỹ thuật dùng cách gì đi nữa cũng chỉ là mang tính cục bộ, tức là đau đầu thì chữa đầu, đau chân thì chữa chân, không phải là biện pháp căn bản. Biện pháp căn bản là ở tâm người. Nếu tâm người hướng thiện thì sẽ không nhiễm những thứ này. Tâm người thanh tịnh chính là năng lực miễn dịch. Tâm từ bi có thể giải độc. Tâm thanh tịnh bạn sẽ không nhiễm bệnh. Cho nên nếu như tâm của bạn thanh tịnh, từ bi thì ở đâu có dịch sát, bạn cứ đến đó dứt khoát sẽ không bị nhiễm bệnh. Lúc đó thầy ở Hồng Kông phải không? Dân tôi ở Hồng Kông. Vì thầy không đeo khẩu trang mà mọi người xung quanh đều đeo. Không đeo không có. Hơn nữa dịch SARS này là rất thông thường. Người Trung Quốc gọi là ôn dịch, hoàn toàn không đáng sợ. Nó gần giống như bệnh cúm. Tôi nghe nói Có một vị đạo diễn họ Tạ cũng bị nhiễm bệnh này. Bệnh viện dự đoán ông ta nhiều nhất chỉ có thể sống được 3 ngày thôi. Là hết cách rồi. Không còn cách gì cứu nữa. Bạn yêu cầu giới trưởng viện có thể để cho đông y thử xem có được không. Đằng nào cũng chết mà. Để đông y thử xem. Bạn tìm đến bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu kê đơn thuốc. Mỗi thang thuốc giá 6 đồng. Uống 3 thang. 3 ngày liền khỏi bệnh, xuất viện. Cho nên người hiện nay họ không tin những gì của tổ tiên Trung Quốc để lại. Họ đi tìm ở nước ngoài. Tổ tiên người ngoại quốc trị bệnh cho người ngoại quốc. Tổ tiên Trung Quốc trị bệnh cho người Trung Quốc. Khi bạn mời tổ tiên người nước ngoài đến là trật đề rồi. Cho nên cái đáng thương nhất của người Trung Quốc hiện nay là đã đánh mất lòng tự tôn dân tộc. Theo thầy thấy, nguy cơ trầm trọng này, tai nạn lớn này, nguy cơ này hình thành từ khi nào vậy? Nó có một căn nguyên gốc nào không? Có. Nguy cơ là do tích lũy từ mấy ngàn năm nay. Tích lũy lại và hình thành rõ rệt nguy cơ này là do sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Cho nên khoa học kỹ thuật phát triển đến cực điểm, đó cũng là ngày hủy diệt của toàn thể nhân loại. Trước mắt thì được chút ít tiện ích, nhưng phải trả một cái giá thảm khốc. Tôi nói ra điều này, mọi người cần suy nghĩ cho kỹ thì bạn có thể nhận ra thôi. Bạn thử xem giao thông hiện nay, không cần nói những thứ khác, hiện nay giao thông thuận tiện. Quả thật trước đây khi đi du lịch phải nhờ vào gia súc kéo, cưỡi ngựa, ngồi kiệu, nhiều nhất là thuyền buồm. Nhưng bạn bè từ xa đến thăm cũng mất mười mấy ngày đến nửa tháng. Tình cảm thân thiết đó nay không còn nữa. Hiện nay máy bay xa cả 1.000 km chỉ cần 1 giờ là đến rồi. Tình cảm không còn nữa. Bạn tự nghĩ xem, luân lý đạo đức đã bị khoa học kỹ thuật làm lợt lạc tất cả, có thể hủy diệt bạn. Căn nguyên gốc là do khoa học kỹ thuật à? Vẫn đúng vậy. Phát triển quá mức, cho nên những thứ thông minh này trên thế giới, người thực sự có trí tuệ, có tầm nhìn, đều cho rằng khoa học chỉ cần làm đến mức vừa đủ là tốt, không nên cho phát triển. Bạn phát triển càng nhanh thì cái giá phải trả sẽ càng lớn. Thì đã từng có lời nhận xét như thế này: cổ nhân Trung Quốc, các bậc tổ tiên là những người có đức hạnh nhất, nhưng vì con cháu đời sau của mình dần có tài trí thông minh, nhưng không phải phát triển nó đến tột đỉnh. Không sai, họ sợ quỷ diệt mất tâm linh của người đời sau. Đúng vậy, chỉ nếu một khi phát triển cực độ thì nó phải thỏa mãn các thứ dục vọng con người. Nhưng tỉ như nói thì cảm thấy rất nhiều những thứ khoa học kỹ thuật đặc biệt tiên tiến này khi thực vào thời Trung Quốc cổ đại cũng có thể làm được, có thể. Nhưng tổ tiên của chúng ta không làm vậy, không làm như vậy. Cái này là gì vậy? Cái này chính là đạo đức. Hy vọng duy trì luân lý đạo đức. Cuộc sống có luân lý đạo đức mới thực sự là đời sống chân thiện mỹ tuệ. Vậy mà hiện nay rất nhiều người trên toàn thế giới đều cho rằng xã hội nhân loại này của chúng ta đã tiến đến chỗ phát triển nhất, tốt đẹp nhất, là một thời đại có đời sống vật chất cực kỳ phồn vinh, và trẻ nam nữ đều rất phấn khởi. Tôi còn nhớ thầy đã từng nói, thầy nói người hiện nay sống đời sống không phải của con người, vì thầy tuổi đã 80 rồi, thầy từng trải qua đời sống nhưng chưa hoàn toàn bị vật dục, thời đại vật dục lan tràn làm ô nhiễm. Hơn nữa thầy thông kim bát cổ, tình cảnh đó được miêu tả trong rất nhiều cổ thư, thầy có thể miêu tả một chút cho người hiện đại hoặc là người lãnh đạo các quốc gia về đời sống xã hội rất tốt đẹp của nhân loại phải nên như thế nào, có được không ạ? Đời sống bình thường là luân lý, là đạo đức, là nhân quả, là trí tuệ. Giáo dục của Trung Quốc từ xưa đến nay là lấy cái này làm nội dung chủ yếu của giáo dục. Luân lý là quan hệ giữa con người với con người. Cho nên khởi điểm cội nguồn giáo dục của Trung Quốc chúng ta nên biết luân lý là đạo. Ví dụ nói vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, mẹ bạn, đây là bình thường một cách tự nhiên, hoàn toàn không do ai phát minh hay quy định. Không phải vậy. Phạm những gì tự nhiên mà có thì người Trung Quốc gọi đó là đạo. Bạn phải tùy thuận tự nhiên, đây chính là đức. phụ tử hữu thân. Giáo dục của Trung Quốc là xuất phát từ chỗ này, cho nên tôi nói chữ thân đó là điểm đầu tiên của giáo dục Trung Quốc. Nó phát sinh từ đây. Cái mà giáo dục Trung Quốc nhắm đến là gì vậy? Là hy vọng tình thân ái cha con mãi mãi không thay đổi trong suốt cuộc đời. Phụ tử tự hiếu, dịch hàng bất biến. Bạn thấy loại tình thân này, đây là hưởng thụ chân chính, là niềm vui tự nhiên. Dẫn niềm vui tự nhiên. Mục tiêu thứ hai là đem tình thân ái này mở rộng ra, đem nó mở rộng. Bạn yêu anh em, yêu gia đình, yêu gia tộc, yêu quê hương xóm giềng, yêu tổ quốc, yêu xã hội, yêu mọi người và yêu tất cả chúng sanh. Mở rộng ra. Đây là đường lối giáo dục mấy ngàn năm của Trung Quốc. Cho nên giáo dục của Trung Quốc có thể nói là nền giáo dục luân lý, là nền giáo dục đạo đức, nền giáo dục tình thương. Cho nên nền giáo dục này đã giáo dục người Trung Quốc suốt 5.000 năm. Giáo dục của họ là phụ tử hữu thân. Cái này vốn dĩ hài hòa mà. Nhưng ngày nay chúng ta đi ra đường, chúng ta có thể hỏi, thầy có thể hỏi người trẻ tuổi, thầy cũng có thể hỏi những bậc làm cha, làm mẹ. Đại bộ phận họ sẽ không đồng ý. Họ sẽ cho rằng anh khiến họ đi ngược về quá khứ. Họ chắc chắn sẽ không đi. Tôi sao có thể sống đời sống lạc hậu như thế được? Họ không muốn sống đời sống như vậy. Không phải lạc hậu. Vậy thì làm sao thuyết phục người hiện nay? Các nguy cơ này phải dựa vào điều này để hóa giải. Nhưng họ thích hiện đại hóa. Tôi làm thực nghiệm này ở Thang Kỳ, tỉnh An Huy, là để báo với mọi người. Tại sao tôi làm việc này? Khi chúng tôi làm là nhằm bảo vệ với mọi người về đường lối này. Chúng tôi chiêu sinh trên mạng. Đối tượng mà chúng tôi chiêu sinh là thầy giáo mẫu giáo, thầy giáo tiểu học, thầy giáo trung học. Vì họ đã có kinh nghiệm dạy học, chúng tôi muốn đào tạo 30 thầy, ghi danh đến hơn 300 người, gần 400 người. Chúng tôi chọn lọc kỹ, còn 30 người có chí đồng đạo hợp. Mọi người đều có ý nguyện này, có thể phục hưng trở lại truyền thống Trung Quốc. Cho nên khi tôi gặp họ, tôi nói, hôm nay các bạn không phải làm sự nghiệp giáo dục bình thường. Tôi nói các bạn phải làm thánh nhân. Các bạn phải làm khổng tượng của ngày nay, làm bệnh tượng ngày nay, làm Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nay, là các bạn ra cứu đời. Phải ấp ủ tấm lòng vĩ đại như vậy để làm sự nghiệp này. Làm sự nghiệp này rất vất vả. Trước mắt, 2 tháng đầu bồi dưỡng đức hạnh cho họ, yêu cầu thực hiện đệ tử quy, cơ sở giáo dục của Nho gia. Trong 2 tháng, mỗi người đều phải làm được. Sau 2 tháng thì dùng cái trấn nhỏ này. Cái trấn nhỏ này gồm có 12 thôn, dân số tổng cộng có 48.000 người. Cư dân ở trong cái trấn nhỏ này, già trẻ nam nữ, các ngành các nghề cùng nhau thực hiện nền giáo dục đệ tử quy này. Nền giáo dục đệ tử quy sau 2 tháng sẽ thấy được hiệu quả thôi. Vốn dĩ vợ chồng bất hòa, vợ chồng cãi nhau, bây giờ không còn nữa. Mẹ chồng nàng dâu bất hòa thì bây giờ mẹ chồng nàng dâu có thể chung sống hòa mục rồi. Trẻ con biết hiếu thuận cha mẹ rồi. Người xóm giềng vì một chút việc nhỏ cũng tranh chấp đến mức chính quyền của trấn phải đến hòa giải là việc thường xảy ra. Nhưng nay không còn nữa. Từng xảy ra chuyện hai người kiện tụng nhau đến chính quyền của trấn. Người trong chính quyền của trấn bảo với họ, các anh đã học đệ tử quy mà còn đến đây sao? Hai người đều tự quay về, liền quay về ngay. Trong các cửa hàng không còn tình trạng trộm cắp. Tôi biết không gian dối nữa. Rất nhiều, ví dụ rất nhiều. Những người hiện nay đi trên đường cũng có thể giáo hóa được chứ. Dân, nghiệp này của chúng tôi là để báo với mọi người rằng nhân dân là có thể giáo hóa được. Đời sống hiện nay của họ vui vẻ biết bao. Hiện tượng gian lớn không còn nữa. Xung đột không còn nữa. Đối lập không còn nữa. Giữa con người với con người gặp mặt nhau đều hành lễ cúc cung 90 độ, vẻ mặt tràn đầy nụ cười, chứ không phải vẻ mặt trơ trơ như gỗ. Thay đổi hoàn toàn. Cho nên cách trị quốc của Du Nghiêu Thuấn là đêm không cần đóng cửa, đi đường không nhặt của rơi, có thể làm được. Không phải không làm được. Con người bạn phải dạy. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay trị quốc bình thiên hạ là dựa vào điều gì vậy? Là dựa vào giáo dục.
Trung Quốc
Trung Quốc 5.000 năm nay, bạn hãy đi xem lịch sử. Bạn thấy từ trước cổ đại, những quan chức nhà nước quản lý chế độ, họ đưa giáo dục lên hàng đầu. Dưới tể tướng có 6 bộ, lễ bộ là bộ giáo dục đặt lên hàng đầu. Nói cách khác, dùng cách nói hiện nay là tất cả mọi thứ đều phải phục vụ cho giáo dục. Giáo dục đó là ái, giáo dục là hòa bình. Hiện nay thì khác rồi. Trên thế giới hiện nay mỗi một quốc gia đều phục vụ cho kinh tế. Kinh tế thì mọi người phải tranh, là mọi người phải chụp giật, tranh danh đoạt lợi. Thế là khác nhau rồi. Giáo dục hiện nay bị đặt ở vị trí thứ yếu. Tất cả đều phục vụ cho kinh tế. Điều này thật là khủng khiếp. Đây chính là điều mà Mạnh Tử đã nói. Người người đều tranh lợi thì quốc gia nguy to. Là hậu quả của sự phát triển khoa học kỹ thuật à? Nhưng là hậu quả của việc không có sự ràng buộc của đạo đức. Xin chú ý bữa tiệc đang được tiêu dùng này. Xin nhìn thật kỹ những người trong bàn tiệc. Bạn sẽ thấy con người ngày nay lãnh đạm như thế đó, hưởng thụ một mình mà cảm thấy rất tự nhiên. Bữa tiệc như vậy hiện nay ở rất nhiều nơi trên thế giới mỗi ngày thường diễn ra như vậy. Là một con người, chúng ta đã tiêu phí quá nhiều, cũng đã mất đi quá nhiều. Thế giới ngày nay luôn đề xướng tiêu dùng. Người tiêu dùng ham muốn vật chất quá độ. Mỗi năm chúng ta tiêu phí hết 40 tỷ đô la cho việc quần áo, 50 tỷ đô la cho tạp chí tình dục, 300 tỷ đô la cho bia rượu, 260 tỷ đô la cho thuốc lá và 900 tỷ đô la cho việc chế tạo vũ khí giết người, và 40 tỷ để mua thiết bị nghe nhìn như máy nghe nhạc. Nhưng bạn biết không, mỗi năm chỉ cần 50 tỷ đô la đã có thể cứu được 1.825 vạn người. Mỗi năm bỏ ra 5 tỷ là có thể cứu 50.000 người mỗi ngày. Nhưng hiện nay rất nhiều người chỉ muốn chi tiêu cho mình chứ không muốn cứu người khác. Chuyên gia kinh tế học sinh Thái bảo cho chúng ta biết một số quốc gia không lấy tăng trưởng kinh tế cao làm mục tiêu nữa. Quốc sách của họ là để cho mọi người sống đời sống hạnh phúc trong sự hài hòa. Trong đó có Bhutan. Quốc gia này, họ gần đây tuyên bố mục tiêu chính sách của quốc gia họ là theo đuổi sự hạnh phúc của nhân dân toàn quốc, chứ không theo đuổi giá trị gia tăng sản xuất quốc gia. Tôi cho rằng đó là điểm quan trọng. Chúng ta có thể giảm thiểu tiêu dùng để sống đời sống tốt đẹp hơn. Dưới đây tôi sẽ liệt kê ra 4 chuẩn mực. Trước tiên là quan chức chính phủ, họ cần phải tập trung quản lý. Nếu như quan chức lấy quyền chức để mưu cầu việc riêng, tham ô hủ bại, thì toàn bộ nhân dân ở khu vực này không có ai quản lý nữa. Thứ hai là hệ thống tư pháp, công an, viện kiểm sát, pháp viện. Đây là chuẩn mực công bình của xã hội. Điều thứ ba là thầy giáo và nhà trường. Đây là chuẩn mực của toàn bộ nền giáo dục xã hội. Đều muốn đi kiếm tiền, từ người lớn cho đến người ở mọi cấp đều không có mô phạm và chuẩn mực nữa. Điều thứ tư là thầy thuốc và bệnh viện, hệ thống nhân đạo. Bệnh viện thì muốn thu thật nhiều tiền, mọi người chỉ là quan hệ mua bán. Theo như thầy thấy những cảnh tượng vừa rồi, có phải là điểm báo trước của nguy cơ lớn sẽ đến hay không? Không sai. Đây là điểm báo trước trên toàn thế giới. Tôi đã đi rất nhiều quốc gia, khu vực đều như vậy cả. Vậy làm sao cứu đây? là cách làm ở tiểu trấn Thang Trì tỉnh An Huy này có thể cứu. Cảm động những quan chức đó, cảm động những người này, con người đều có lương tâm. Cho nên nền giáo dục của Trung Quốc trước tiên phải khẳng định tánh người vốn thiện. Anh thấy trước đây trẻ con đọc Tam Tự Kinh, câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh người vốn thiện, cho nên con người đều có lương tâm. Hiện nay họ bị vật dục che lấp lương tâm rồi, chỉ cần có người khơi lại thì lương tâm của họ sẽ phát lộ. Anh thấy giống như anh tài xế taxi kia, lương tâm phát lộ. Anh ta kiếm mấy chục ngàn đồng không phải dễ, thế mà mấy chục ngàn đồng anh nhặt được, anh có thể hoàn trả lại cho người bị mất. Lương tâm của họ phát lộ sẽ cảm động rất nhiều người. Ý của thầy là những quan chức tham ô hủ bại này có thể hối cải?
Có thể,
sao lại không thể chứ? Không cần dùng pháp luật, không cần. Pháp luật không thể, vì pháp luật nó có kẻ hở của nó. Cần phải đánh thức lương tâm của họ. Thầy giáo không muốn dạy học sinh tử tế cũng có thể. Có thể. Thầy thuốc muốn hại bệnh nhân cũng có thể sửa đổi. Không sai, đều có thể sửa đổi. Cho nên ngoài giáo dục ra thì không còn cách nào khác. Anh dùng tâm chân thành để cảm động họ. Vậy theo thầy thấy ai là người có thể đánh thức họ? Chúng tôi hiện nay là dùng những giáo viên này của chúng tôi. Thí dụ như ở trấn Thang Trì này, dân chúng ta dạy dân, và chính những người dân sẽ cảm hóa họ. Mọi người đều lương thiện cả. Ngọn nguồn của nó vẫn là giáo dục. Đúng, cho nên giáo học di tiên mà. Mấy ngàn năm nay kiến quốc quân dân giáo học di tiên mà. Nhưng thầy giáo này không phải là thầy giáo có ý nghĩa được công nhận trong xã hội. Thầy giáo ở trường không phải loại thầy giáo đó. Nhưng tôi muốn họ từ chức. Họ giống gì ở trường đến làm thầy giáo chỗ tôi. Thầy giáo của tôi đây là gì? Thầy giáo của tôi là thầy giáo cứu đời. Thầy giáo này của tôi là làm thật. Thật là gì? Là những điều tôi nói ra, tôi phải làm được. Thầy giáo trung tâm của chúng tôi dạy học ở đó cũng rất vất vả. Người dân cũng muốn tiếp nhận. Thầy giáo trung tâm của chúng tôi đối với ai cũng hành lễ cúc cung 90 độ. Cảm động thôi. Cho rằng đây là người tốt. Những thứ bừa bãi ở trên đường dứt rác khắp nơi, thầy giáo của chúng tôi xếp hàng ra đường quét rác nhặt rác. Người ta thấy sau một tuần thì sẽ cảm thấy ngại không xả rác nữa. Còn có một người phụ nữ nói, nhà xí của nhà tôi không sạch, các bạn đến rửa giúp tôi với. Thầy giáo của tôi vui vẻ đến nhà họ dọn rửa sạch sẽ. Người xung quanh nói, bạn quá mức rồi, không trả lời. Thực sự phải làm được. Bản thân ta phục vụ đến nơi, bạn không tự thân đi làm, chỉ khuyên người ta thì không ai tin. Người ta không tin. Cho nên chúng ta muốn làm thánh nhân. Thánh nhân là phải hy sinh dâng hiến, phải xem người già ở khu vực này như cha mẹ của chính mình, đều xem trẻ con như con cháu của mình. Phải lấy thân ái chân thành mà cảm động họ. Đối với người như thế, đối với động vật thực vật cũng đều như thế. Đối với sơn hà đại địa cũng như vậy. Đối với trời đất quỷ thần cũng như vậy. Không có gì mà không hài hòa. Đây chính là luân lý. Luân lý là nói quan hệ. Còn đạo đức là nói sau khi làm tốt quan hệ, bạn cần phải dùng thái độ gì để đối đãi những quan hệ này. Đây là đức. Tùy thuận tự nhiên. Tự nhiên là tâm thương yêu. Cho nên trong tự nhiên toàn là thiện. Tỷ như nói ngày nay, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, bác Dinh đó là tự nhiên vậy. Đó là cái vốn có của bạn. Tại sao bây giờ không còn nữa? Cho nên hồ đồ vậy. Là bạn bị tập đánh, là thói quen không tốt, không có người tốt dạy bạn mới trở nên như vậy. Bản tính của bạn, người Trung Quốc gọi là bác đức. Bác đức là chúng ta dùng thái độ gì để đối đãi với tất cả những sinh vật khác nhau này. Nên dùng hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Đây là bác đức vậy. Loại đạo đức truyền thống này là thánh. Chữ này như thầy nói là khi con người mới sinh ra, khi còn là một đứa bé đã có đầy đủ rồi, phải không? Đầy đủ cả. Cho nên bạn cần phải khơi gợi nó, phải bồi dưỡng nó, đừng để bị ô nhiễm, đừng để bị hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm. Con người trong một đời này là đang đi qua quá trình phục hồi, gìn giữ tánh đức, đúng đúng. Như vậy thì thế giới sẽ hòa bình. Thế giới sẽ hòa bình khi bạn đã đầy đủ đạo đức, đối với bất kỳ ai cũng đều có tâm thương yêu. Thì giờ mới nhắc đến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra bác dinh bác sĩ. Hiện nay có một vấn đề như vậy. Điều này rất tốt, nhưng khi áp dụng thì tệ. Hiện nay rất nhiều đường lớn hẻm nhỏ, ban tuyên truyền dán rất nhiều. Nhưng hiện nay có bao nhiêu người có ước muốn, có động lực, có lý do để học tập? Ông ấy đưa ra rồi, nhưng cần phải có giáo dục mới có thể hoàn thành. Nếu như không vậy thì đây chỉ là khẩu hiệu, không thể thực hiện được. Vì hiện nay không chỉ riêng Trung Quốc mà người lãnh đạo trên toàn thế giới đều phải suy nghĩ vấn đề này. Đây là chỉ đạo chủ nghĩa công lợi hoặc là chủ tệ thế giới, một thiên hạ như vậy. Nếu như không có cơ sở xã hội, không có cơ sở tâm lý, chúng ta đem dán nó lên tường chỉ rơi vào hư không. Cần phải có cơ sở xã hội và cơ sở tâm lý. Thầy thấy ở Trung Quốc là gì? Là phải vậy. Cho nên phải nhớ lão tổ tông: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Này tôi thêm vào một câu nữa là: tu thân di bổn. Bản thân của bạn không làm tốt, bạn không thể dạy người ta. Tại sao vậy? Vì khi bạn dạy người ta, người ta không tin. Cho nên tôi cũng thường nói, tại sao không tự dạy học thành công? Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học thành công, nguyên nhân do đâu vậy? Vì các ngài làm được rồi, sau đó nói ra mọi người mới tin. Cho nên Trung Quốc gọi đây là thánh nhân. Trước tiên mình làm được, sau đó mới nói, đó gọi là thánh nhân. Cấp thứ hai, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được. Đây là hiền nhân. Nói được mà làm không được gọi là kẻ lừa. Sau khi bạn bị vạch trần thì không đáng giá một xu, ai tin bạn đây? Cho nên nói nhất định phải tự mình làm được. Khi tôi làm ở Trấn Thanh Trì Tịnh An Quy nửa năm thì có hiệu quả như vậy, là cho tôi yêu cầu trước tiên thầy giáo của chúng tôi phải làm được, bản thân phải làm được mới có thể đem những cái như bác dinh bác sĩ này áp dụng vào trong dân chúng được. Thầy nói chính mình đây, nếu ở Trung Quốc mà nói thì thầy chốt nhất là ai? Đương nhiên là quan chức. Trước kia bạn phải hiểu rằng trước đây trường học do nhà nước lập nên, từ đời Hán xây dựng Thái học. Mỗi tỉnh có một trường, huyện cũng có một trường gọi là huyện học. Những trường học này trước đây đều giống như trường đảng hiện nay vậy, chuyên bồi dưỡng cán bộ quốc gia. Dân gian học nghề gì thì tự bạn đi tìm một vị thầy. Thợ mộc thì tìm thầy thợ mộc, học thuốc thì tìm thầy thuốc. Họ không có trường học chính thức. Trường quốc gia xây dựng để làm gì vậy? Là để bồi dưỡng cán bộ các cấp lãnh đạo. Thái học, nó chính là trường đảng hiện nay vậy. Cho nên cái thái học này của họ là chú trọng luân lý đạo đức. Nên việc tuyển học sinh của họ không phải đến ghi tên tùy tiện. Người mà họ tuyển, do ai tuyển vậy? Là quan chức địa phương. Lúc đó không có truyền hình, ai biết bạn làm nghề gì? Họ chỉ cần đổi trang phục thì không ai nhận ra. Đi di hành, ra bên ngoài đi di hành, tìm người nào vậy? Là hiếu tử. Liêm khiết là hiếu liêm. Chế độ Triều Hán cũng phải bầu hiếu liêm đó sao? Chúng ta thấy thanh sự đến đời Thanh tuyển quan chức, cái đứng đầu là phẩm đức của họ. Đúng, đúng như vậy. Phẩm đức của bạn tốt thì bạn không phản bội quốc gia, bạn sẽ trung, bạn liêm khiết nên không tham ô. Cho nên hai điều kiện của quan chức nhà nước, đó là điều thứ nhất, đối với quốc gia bạn phải tận trung báo quốc, bạn yêu lãnh đạo, yêu nhân dân. Điều thứ hai là không tham liêm khiết. Cho nên quốc gia tuyển cán bộ chính là ở hai chữ này. Hai chữ này đã dùng hơn 2000 năm. Triều Hán chính thức định thành chế độ hơn 2000 năm đều như vậy. Thay đổi triều đại biết bao nhiêu lần, nhưng chính sách giáo dục của Trung Quốc không hề thay đổi, tuyển hiếu liêm không hề thay đổi. Vì những người này tương lai là tấm gương và mẫu mực của xã hội, là quan phụ mẫu. Dân đi dân phải dựa vào họ để quản lý chăm họ. Họ là tuyến đầu tiên. Tuyến đầu tiên mà hủ bại thì triều đình này sẽ mất nước thôi. Chính quyền của bạn không ổn định, chắc chắn như vậy. Hiện nay là thời đại kinh tế quyết định tất cả. Cách thức cổ đại truyền thống này của thầy còn thích hợp không? Thích hợp. Ngày nay quả thật còn có rất nhiều người, khi họ hiểu rõ đạo lý, muốn vì dân dân phục vụ. Đó là gì vậy? Đó là thực sự có ý nghĩa và có giá trị. Vậy hiện nay là tình trạng gì? Mọi người càng vui sướng, càng đọa lạc, càng đọa lạc càng vui sướng. Một thời đại như vậy, không sai. Vấn đề của tôi là càng đáng sợ hơn so với nguy cơ trầm trọng. Đó có phải là con người đã mất đi tâm sợ hãi không? Vâng, đã mất tâm dinh nhục. Vâng, đã mất đi ý muốn sửa đổi đọa lạc, ước muốn sửa đổi tất cả hiện trạng nguy cơ này. Người ta không có ước muốn này. Ở trong đức hạnh nói một chữ, đó là chữ sĩ. Trong lễ nghĩa liêm sĩ, chữ sĩ đã bị mất rồi. Chữ sĩ mà mất rồi thì không thể tưởng tượng nổi. Nếu con người không có tâm liêm sĩ thì chuyện xấu gì cũng làm được. Cho nên cổ nhân Trung Quốc nói tri sĩ cận hồ dũng. Dũng là gì vậy? Là dũng mãnh, tinh tấn. Tinh tấn trên đạo nghiệp, trên đức hạnh. Tại sao vậy? Đức hạnh của tôi không bằng người ta. Đó là sự sỉ nhục của tôi. Người hiện nay không còn quan niệm này nữa. Đây là do nguyên nhân gì vậy? Do sơ sót của giáo dục. Ngày nay những người lãnh đạo trên toàn thế giới đều tin chắc vào điểm này. Đó là thực lực quyết định tất cả. Sự đúng. Về vật chất quyết định tinh thần chiến thắng. Nó có thể thay đổi toàn bộ mọi thứ trên thế giới. Mọi người đều tin vào điều này. Vậy được rồi. Có người thì tin rằng chỉ cần mọi người có tiền, chỉ cần cơm áo đầy đủ thì xã hội sẽ yên ổn, quốc phòng của tôi sẽ rất an toàn, là sẽ không còn chuyện gì nữa. Chưa chắc còn có tai họa thiên nhiên. Không cách nào kháng cự. Anh thấy nước Mỹ nếu giống như điều mà nhà khoa học nói, thì một cơn sóng thần, một trận động đất lớn là hủy sạch toàn bộ hết. Chị bạn còn có thể sống yên không? Là như dịch bệnh, một trận đại dịch. Hiện nay có nhà khoa học dự tính, giới y học nói dịch cúm gia cầm. Họ cảm thấy dịch cúm gia cầm sẽ bùng nổ. Đến lúc đó khi những tai nạn này ập đến, thì đau đâu chữa đó, bạn trở tay không kịp. Phương pháp duy nhất là đạo đức. Hiện nay là đã đến cánh cửa cuối cùng rồi phải không ạ? Là cánh cửa cuối cùng. Nếu như không suy nghĩ điều này thêm nữa, may mà đã có nhà chính trị bắt đầu suy nghĩ đến nguy cơ. Tôi là Phó Tổng thống Al Gore, đã từng là Tổng thống dự bị của nước Mỹ. Ngài Al Gore, tiền Phó Tổng thống Mỹ, cũng là chuyên gia bảo vệ môi trường sinh thái nổi tiếng trên thế giới, đã nhiều năm nay tận lực trong bảo vệ môi trường. Bùng bà khắp nơi trên thế giới để tiến hành điều tra nghiên cứu và tuyên truyền kêu gọi gây nên sự chú ý rộng rãi. Dưới đây là ông căn cứ vào phần lớn các lời cảnh cáo và báo cáo khoa học nói về hiện tượng ấm dần lên của trái đất khiến băng ở Nam Bắc Cực tan chảy dẫn đến tai nạn. Trước tiên, ông đã dẫn bài báo cáo khoa học của tiền Thủ tướng Anh Tony Blair. Năm 1992, khi được mức tan chảy cỡ này, 10 năm sau, tình trạng trở nên như thế này. Đây là mức tan chảy của năm 2005. Cố vấn khoa học Bố Lý Nhã đã từng nói, Đan Mạch đang xảy ra chuyện khiến bản đồ thế giới cần phải vẽ lại. Nếu như băng ở Đan Mạch dở dụng tan chảy, hoặc nửa số băng ở Tây Nam Cực và Đan Mạch tan chảy, thì mực nước ở bang Florida sẽ ở mức này. Thành phố San Francisco sẽ như vậy. Rất nhiều người sống trong những khu vực này. Quốc gia thấp hơn mặt đất như Hà Lan sẽ đau thương cùng cực. Và cả một vùng từ Calcutta đến phía đông Ấn Độ có 600 triệu người bị nạn. Thử nghĩ sự xung đột của mấy chục vạn dân bị nạn, thiên tai khiến cho họ phải lang thang cơ nhỡ. Hiện nay thử nghĩ nếu mấy trăm triệu dân bị nạn thì sẽ như thế nào? Đây là nơi dự định đặt đài tưởng niệm trung tâm mậu dịch thế giới Memorial sau khi bị khủng bố tập kích ngày 11 tháng 9. Chúng tôi đã thề sẽ vĩnh viễn không để nó bị tập kích nữa. Nhưng tủy tai có thể khiến Memorial trở thành như thế này. Nhà khoa học có thể dự báo chuẩn xác. Nếu y như dự tính chuẩn xác của họ thì có bao nhiêu nước sẽ ập vào đê của thành phố New York. Đây là nơi dự định đặt đài tưởng niệm trung tâm mậu dịch thế giới. Nó sẽ bị nhấn chìm. Những điều này, nhà khoa học đã cảnh báo tai nạn hiện nay và tương lai. Đâu rõ tội lỗi gây nên hiệu ứng nhà kính là cho thải ra chất gây ô nhiễm. đã không ngừng phá hoại môi trường và các loại tai họa do nó gây ra. Thường gây nên khí hậu khác thường khắp nơi trên thế giới, và các loại tai nạn chính là tín hiệu mạnh mẽ. Những cảnh tượng như thế này chúng ta hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra. Tiền đây xin hỏi một chút, bà có tin gấu trắng bắt cực bơi lội giỏi mà bị chết chìm không? Đây lại là một sự thật vừa mới phát hiện. Có một chú gấu Bắc Cực đã bơi 60 hải lý mà không thể lên bờ, cho những tảng băng lớn đều bị tan chảy. Cuối cùng gấu Bắc Cực sức cùng lực tận nên bị chết chìm dưới biển. Nhà khoa học nói đây là sự kiện hiếm có chưa từng thấy. Tôi nhớ thầy đã từng nói với đại chúng rằng tôi đã từng tuổi này rồi, tôi không nói cho quý vị thì sẽ không có ai nói cho quý vị nữa. Vậy bây giờ chúng tôi xin thỉnh giáo thầy, theo như quan sát của thầy, với nguy cơ trầm trọng như vậy, chúng ta có thể hóa giải nó được không? Như tôi đã từng ở Singapore, tôi đã ở Singapore 3 năm rưỡi, đem chính tôn giáo ở Singapore đoàn kết lại thành người một nhà. Cho nên tôi khẳng định, đây cũng nói cho thế giới biết rằng tôn giáo có thể đoàn kết. Ở Tham Trì cũng báo cho thế giới biết rằng người dân cũng có thể dạy được. Và người dân cũng có thể dạy được thì nguy cơ này sẽ không còn nữa, sẽ quá giải được. Người dân có thể dạy được, quan chức cũng có thể dạy được, có thể dạy được, kể cả những người không tốt, nhưng tất cả đều có thể dạy được. Vấn đề là người dạy bản thân bạn phải làm được. Đây là điều kiện tiên quyết. Bản thân bạn làm không lập được thì không cách gì dạy được. Đây là điểm then chốt nhất, then chốt nhất, then chốt nhất. Ngày 14 tháng 9 năm 2007, nhân dân toàn thế giới đã nhìn thấy tin tức mới nhất này trên báo chí và truyền hình, nói băng ở Bắc Băng Dương đang chạy tức tốc đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Trước đây 10 năm tốc độ tăng chạy của băng biển là mỗi năm 100.000 km², nhưng năm 2007 lại đột nhiên tăng chạy cấp tốc, đã đạt đến 1.000.000 km². Nhà khoa học Đan Mạch nói rằng hiện nay băng biển chỉ còn lại khoảng 3.000.000 km². Với tin tức sau cùng gây chấn động thế giới này, người ta lại thấy một tin tức càng bất ngờ hơn. Sau khi băng tuyết tan chảy, thì một số quốc gia bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế và quyền sử dụng luồng chảy vàng trên biển này. Xin xem tiếp tập sau. Dân tộc Trung Hoa đã đến lúc nhận tổ quy tông. Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ân nạn, dưới cứu khổ ba đời. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.